Mẹ con chim sẻ. Cô se sẻ sống một mình trong chiếc tổ làm bằng bông cỏ thật xinh trên cành chanh. Sáng sáng trước khi bay đi tìm thức ăn, se sẻ hát một bài và bay lượn nhún nhảy một hồi. Thỉnh thoảng se sẻ lại tìm về những sợi cỏ vàng thơm, rồi dùng cái mỏ xinh xắn bện thêm cho chiếc tổ. Cô sẻ vốn kỹ lưỡng nên chỗ ở lúc nào cũng sạch sẽ thoáng đãng. Lớn lên một chút, se sẻ có bạn. Se sẻ ngày càng xinh đẹp hơn. Cô bắt đầu ôm ấp những quả trứng tròn tròn bé bỏng của mình, chờ ngày các con chào đời. Vì mong chóng đến lúc thấy mặt các con, nên se sẻ ít đi tìm mồi hơn. Lúc rảnh rỗi, cô chỉ kiếm ăn qua quýt. Hầu như tất cả thời gian tự do, se sẻ đều dành cho việc đi hái cỏ thơm, về sửa sang nhà cửa. Cô nghĩ đến lúc các con chào đời, căn nhà phải thật mới, thật đẹp, cho chúng hài lòng. Tuy chỉ có một mình chăm lo công việc trong ngoài, nhưng se sẻ không hề cảm thấy buồn bã hay cô đơn. Lâu lâu, cô lại cúi xuống, áp má vào những quả trứng xinh xinh nho nhỏ. Không bao lâu nữa, những đứa con bé bỏng sẽ chào đời. Lúc ấy, mình bận bịu phải biết. Se sẻ thầm nghĩ và cười một mình. Không bao lâu sau, đàn sẻ non lần lượt rời vỏ trứng, từ từ mở mắt. Chúng vui sướng ngủ vùi trong đôi cánh ấm áp của mẹ, tranh nhau đớp mồi mẹ mớm cho. Ngôi nhà nhỏ suốt ngày trộn rộn hẳn lên. Mãi lo cho đàn con, se sẻ gầy rạc đến xơ xác. Cô không nhận ra điều đó vì cô đang phải gánh mọi sự lam lũ tảo tần của mẹ. Vào một sáng đẹp trời, khi ánh nắng vàng tươi ấm áp hong vừa khô chiếc tổ rơm, se sẻ đưa các con tập bay quanh quẩn trong vườn. Đàn sẻ non lần đầu được ngắm bầu trời xanh, ánh nắng vàng, cây cối lá hoa, nên thích ơi là thích. Nếu không có chim mẹ khuyên ngăn, hẳn chúng đã tự do bay xa hơn, cao hơn để ngắm không trung bao la. Những khi tập bay cho con, se sẻ vui đến ngây ngất. Đêm đêm dưới ánh trăng, mẹ con líu ríu đùa trong tổ. Sê sẻ dạy các con hát, kể chuyện cổ tích cho sẻ con nghe. Cứ thế, đàn sẻ lớn dần. Đến khi đủ sức sống tự lập, chúng chia tay mẹ đi làm tổ riêng. Cô sê sẻ lại đi đi về về, tìm cỏ thơm, bệnh lại chiếc tổ giờ đây đã sơ xác lắm. Chuỗi ngày sống một mình lại ập đến với cô. Sê sẻ thường đậu trước miệng tổ, nhìn những mảnh vỏ trứng cũ kỹ mà nhớ về một thời cả nhà quây quần ấm cúng. Trong đám con, Sê sẻ thương nhất bé đầu đàn. Tuy là chị cả, nhưng bé ốm yếu và không được thông minh lắm. Giờ đây, trên bước đường kiếm sống độc lập, sẽ không biết đứa con đáng thương ấy có đủ sức chống chọi với những khó khăn không. Nỗi nhớ con ngày ngày làm cho sẻ ủ rũ, nhuốm bệnh. Đã hai hôm rồi, cô không ra khỏi tổ, cũng không muốn ăn uống. Nỗi nhớ và sự lo lắng cho các con đã làm Sê sẻ gần như cạn kiệt sinh lực. May mắn làm sao, một buổi chiều, cô bé Sẻ Út tình cờ bay ngang khu vườn. Cô bỗng nhớ lại những ngày thơ ấu và nhớ mẹ kinh khủng. Sẻ Út bèn đến nhà chị cả. Hai chị em đi mua sắm một ít quà, rồi vừa bay vừa hót. Họ đang trên đường về lại quê xưa. Cô Sẻ cả từ sau khi có nhà riêng đã biết tự kiếm mồi, khôn lớn khỏe mạnh hơn rất nhiều. Đến nơi, hai cô bé lượn múa một vòng xung quanh tổ để bày tỏ niềm hạnh phúc khi được về với mái ấm cũ. Rồi khẽ thò đầu một cách nghịch ngợm vào ô cửa, Sẻ cả trìu mến gọi. Mẹ ơi! Sẻ sẻ cố gượng dậy, ôm chầm lấy các con trong đôi cánh sơ xác nhưng nóng hổi. Không ai nói với ai được lời nào. Trong đôi cánh mẹ, hai con sẻ non cảm nhận được những chiếc xương bọc trong da. Ôi mẹ ơi, sao mẹ ốm thế này, lại sốt cao nữa. Nước mắt hai cô bé dâng tràn trong mắt, cổ họng nghẹn cứng mà không khóc được. Hai cô cứ đứng im trong vòng tay mẹ, nghe yêu thương tỏa ngát cả chiều.